mừng các bạn đến với kênh podcast của Phong Phong, nơi mình chia sẻ những góc nhìn và trải nghiệm của bản thân về cuộc sống. Hy vọng rằng kênh podcast sẽ tiếp thêm cho bạn nguồn năng lượng tích cực và sự đồng cảm khi bạn đang phải trải qua giai đoạn trưởng thành. Hãy cho mình làm bạn đồng hành của bạn nhé! Xin chào tất cả mọi người. Không biết là mọi người có cảm thấy là năm nay mọi thứ trôi qua rất là nhanh không? Bây giờ thì mình thấy là đang vào giữa mùa thu rồi. Và mỗi khi mùa thu đến thì mình lại nhớ đến một bài hát này. Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ, anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và anh có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, anh có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé, anh có nghe mùa thu mưa bay gió nhẹ, anh có hay thu về hết dấu cô liêu, và anh có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, anh có hay hay mùa thu tới hồn em ngất ngây.
Ôi buồn cười quá. Hình như đây là đầu tiên mà mình hát ở trên podcast của mình, và cũng rất rất lâu rồi hôm nay mình bắt đầu hát. Vì thật ra là khi mà mình bị dạ dày thì cái cổ họng của mình không được tốt lắm, và khi mà mình thu âm podcast này cũng như thế thôi. Mình nói một thời gian dài thì kiểu cảm giác nó sẽ bị hụt hơi và mình không thể nói tiếp được nữa. Cảm giác như là có một cái thứ gì đó nó chặn ở cổ họng mình và nó nghẹn, mình không thể nói được thành lời ấy. Muốn tâm sự với mọi người một chút là thời gian vừa rồi mình mới vừa nghỉ công việc đầu tiên của mình. Cảm giác nó khá là lạ mọi người ạ. Tức là ngày đầu tiên thì mình cảm thấy bình thường thôi, giống như là một ngày nghỉ bình thường ở trong tuần. Đến ngày thứ hai, ngày thứ ba và tiếp tục những ngày sau đó thì mình cảm thấy là có gì đấy nó hơi trống rỗng một chút, nó hơi buồn một chút. Thế là mình cũng khá là nhớ mọi người trên công ty, cũng như là mình cũng cảm thấy là khi mà mình đang đi làm mà mỗi ngày mình sẽ có một cái vòng, theo một cái vòng tuần hoàn nào đó. Nhưng mà bây giờ thì mình tự tay phá vỡ cái vòng tuần hoàn đó rồi. Nhìn lại thì thấy cuộc hành trình gần 6 tháng của mình nó trôi qua cũng rất là nhanh. Trong 6 tháng đấy thì mình cũng có rất là nhiều trải nghiệm. Tức là mình học được rất là nhiều thứ và trưởng thành lên rất là nhiều. Mình cảm thấy là con người mình nó dạ dày hơn, thấu tình đạt lý hơn. Và khi mà mình có một cái quan điểm gì đó thì mình biết bảo vệ quan điểm của mình hơn. Ở cái tuổi của mình, cái tuổi 22 này, thì khi mà nhìn bên ngoài thì tất cả mọi người đều rất bình thường. Mọi người đi làm rất vui vẻ, có những cái kỷ niệm đẹp ở bên công ty. Mà khi mà đi sâu vào từng cuộc đời của mỗi con người thì mình lại thấy rằng là bất kỳ ai cũng sẽ có những cái nỗi đau riêng của mình, cũng sẽ có những cái trông tranh, sẽ có những cái điều mà mọi người rất là khó để có thể chia sẻ ra ngoài với những người khác. Vậy nên chủ đề của ngày hôm nay đó chính là ai rồi cũng sẽ có những cái nỗi đau mà không thể nói thành lời. Đối với bản thân mình thì cũng như thế thôi. Thật ra là mọi người nhìn vào mình thì thấy mình là một đứa rất là tích cực, là một đứa mà có thể là mình sẽ không bao giờ biết buồn là gì. Mọi người sẽ nghĩ mình là kiểu như vậy đó. Tức là những người mà chỉ thi thoảng tiếp xúc với mình thôi thì mọi người sẽ nghĩ như vậy. Và khi mà mọi người nói ra cái điều đó thì mình khá là bất ngờ. Mình không nghĩ là mình đã show up bản thân ra đến cái mức độ mà mọi người nghĩ rằng là mình chỉ biết có niềm vui thôi, và mình ít khi cảm thấy buồn rầu, hay là mình ít khi cảm thấy tiêu cực. Thật ra mình có một cái giai đoạn mà mình cảm thấy rất là stress. Và cái giai đoạn đấy mình rất sợ. Tức là mình chỉ cần nhìn thấy một cái gì đấy là mình có thể khóc được luôn. Và tâm trạng mình không tốt, cho nên là mình làm việc cũng không tốt. Cái giai đoạn đấy mình cảm giác như nó rất là u ám. Sau này khi mà mình lấy lại được tinh thần rồi thì công việc của mình nó cũng khởi sắc hơn một chút. Thật ra từ trước đến giờ thì về vấn đề công việc thì nó không phải là cái gì đó nó quá to tát với cái cuộc sống của mình. Mình có những cái nỗi đau mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ chữa lành được nó. Thứ nhất là nỗi đau về tình cảm. Mình chưa từng trải qua một mối tình nào gọi là sâu đậm đến mức mà mình không thể nào quên đi được cái người đấy. Nhưng mà cái tại sao mình lại gọi nó là nỗi đau? Tại vì nó giống như một cái điều gì đó nó ám ảnh mình, và mình không thể nào thoát ra được khỏi những cái câu chuyện đó. Mình rất là sợ cái việc yêu đương. Mình sợ rằng là có một ai đó đến bên cạnh mình, người đó không thể chịu được cái tính khí của mình, và họ sẽ rời xa mình, họ sẽ bỏ rơi mình. Mình cũng rất là sợ khi mà yêu một ai đó rồi họ nhắc đến cái việc là sẽ lập gia đình với mình. Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nghĩ rằng là mình có thể yêu một ai đó. Mình có thể yêu một ai đó thật sâu đậm và sau này mình và người đó có thể kết hôn với nhau, cùng sống chung dưới một mái nhà. Chưa bao giờ nghĩ đến cái vấn đề đó luôn. Tại vì tính của mình khá là tự lập. Mình rất là thích cái cuộc sống mà độc lập. Tức là cái việc gì mà mình có thể tự làm được thì mình sẽ tự làm. Còn nếu như mà đến cái mức độ mà mình không thể nào mà tự làm nổi thì mình mới nhờ đến người khác, kiểu như vậy. Cho nên là khi mà có một người thích mình và người ta nói là nếu như mà lúc nào em cũng cố gồng mình lên như thế, lúc nào em cũng cố tỏ ra mạnh mẽ như thế, thì thật khó để người khác có thể ôm em vào lòng. Nhưng mà cái tính của mình từ bé đến giờ nó đã như vậy rồi thì rất khó để có thể thay đổi được. Và mình không biết là sau này khi mà gặp một người mà mình có thể yêu được người đó thì không biết là mình có trở thành một phiên bản khác của chính bản thân mình hay không, hay là mình vẫn cứ cố chấp, vẫn cứ cứng rắn giống như là hiện tại như bây giờ. Sao mình nói là nó là một nguyên nỗi đau, đó là vì từ bé đến lớn mình được chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện tình yêu nó không được tốt đẹp, và những cái câu chuyện về gia đình nó rất là toxic. Vậy nên nó ám ảnh vào trong cái nó ám ảnh vào trong đầu của mình là yêu đương nó chả có gì hay ho cả, rồi là tình yêu rồi cũng chỉ đến thế mà thôi, rồi là lập gia đình thì cũng sẽ cãi nhau, rồi cũng sẽ có vấn đề này vấn đề kia và rồi cũng ly hôn. Đấy là cái suy nghĩ của mình. Đó là một cái điều rất là thực tế mà chính bản thân mình cũng không thể nghĩ được rằng là tại sao mình lại có thể nghĩ được những cái điều tồi tệ như thế. Trong khi là khi mà đi ra ngoài, mình đều nhìn tất cả mọi thứ bằng một cái con mắt tích cực. Và tại sao chỉ riêng mỗi chuyện tình yêu như thế này thì mình không thể nào chữa lành được nổi nó. Và Tuấn Anh đã nói với mình rằng là khi mà mình đang còn sợ, tức là mình chưa gặp đúng người. Và cho đến khi nào mà mình gặp đúng người rồi ấy, thì những cái nỗi sợ đó nó tự nhiên nó biến mất. Nhưng mà một cái phương diện khác thì mình lại có nghe được rằng là khi mà cái nỗi sợ của mình nó càng lớn thì vũ trụ lại càng đem những cái người đấy đến bên cạnh mình để cho mình nhận ra những cái bài học. Mình không biết là cái câu chuyện là vũ trụ có đem những cái điều mà mình sợ hãi đến bên cạnh mình thật hay không. Nhưng mà mình nhận ra rằng là từ trước đến giờ khi mà mình cứ càng sợ cái gì thì đúng là những người đó lại càng đến bên cạnh mình. Thật ra hiện tại thì có một người rất tốt, rất rất tốt đang ở bên cạnh mình. Và anh ấy có thể chấp nhận hết được tất cả những cái tính xấu, hay là chấp nhận hết tất cả những cái sự ươm bướng, cái tính khó chịu của mình. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình thấy rằng đó là một cái gì đấy nó rất là trách nhiệm. Bản thân mình đang muốn làm quá nhiều thứ. Giống như cái một lần mà mình nói chuyện với một em đấy hay xem tarot, thì em ấy có cười vào mặt mình rằng là thật ra chị hỏi về chuyện tình yêu chỉ là chị hỏi cho vui thế thôi, chứ em thấy rằng là chị đâu có muốn yêu đương trong thời điểm này đâu, chị đang muốn đặt công việc lên hàng đầu. Đối với mình thì ở thời điểm hiện tại mình thấy rằng là tình yêu thì cũng được, nhưng mà không có thì mình cũng chẳng sao. Vậy cho nên là mình cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là một ngày nào đó mình sẽ có người yêu. Mình chỉ nghĩ rằng là hôm nay mình nên làm gì để mình phát triển được cái sự nghiệp của mình, mình nên làm gì để mình có thể kaizen được cái kỹ năng của mình. Và tất cả mọi thứ khi mà mình nghĩ đến chỉ là công việc và sự nghiệp. Tất cả chỉ có thế thôi. Chứ còn từ trước đến giờ thì mình chưa bao giờ nghĩ trong đầu rằng là một ngày nào đó mình có người yêu thì mình sẽ như thế nào ta. Mình không muốn dành thời gian để nghĩ đến những cái vấn đề đấy, và mình muốn để cho mọi thứ nó tự nhiên nhất có thể. Nhưng mà Tuấn Anh bảo với mình là nếu như một ngày nào đấy Phong Phong cứ nghĩ rằng là ngày mai Phong Phong sẽ có người yêu hay như nào đấy, hay là Phong Phong rất rất muốn có người yêu, thì chắc chắn rằng là vũ trụ sẽ đem một người yêu đến cho Phong Phong. Và mình nghĩ là cái ngày đấy thì chắc là cũng còn hơi xa, cho nên là cái nỗi đau của mình mãi vẫn chưa được chữa lành được. Bởi vì như thế, khi mà mình cảm thấy rằng là mình có những nỗi đau, mình nhận ra rằng là mình có những nỗi đau như vậy, thì hình như là mình lại hút những người có chung những cái tần số đó đến với mình. Và trộm vía rằng là khi mà những người bạn của mình đã từng chơi ở hồi đại học, hay là những người mà mình thi thoảng nói chuyện ở trên mạng xã hội, thì mọi người gặp vấn đề nào đó trong cuộc sống, trong tình yêu hay là công việc, mọi thứ, mọi người đều tìm đến mình. Và mình nhận ra rằng là thì ra mình vẫn có ích. Thì ra là mình cũng là một người kiểu mọi người cũng nghĩ đến mình khi mà mọi người gặp một cái sự cố nào đó trong cuộc sống của mọi người. Và mình đóng vai trò là một người lắng nghe. Đôi khi chúng ta chỉ cần một ai đó lắng nghe mình thôi. Dù là lắng nghe và nói là thì ra câu chuyện là như thế à, cho mình ôm bạn một cái được không? Đôi khi chỉ cần một cái câu nói nhẹ nhàng và một cái sự chia sẻ như thế thôi cũng đủ khiến cho mỗi chúng ta ấm lòng. Và mình đoán chắc rằng là bạn bè của mình cũng như vậy thôi. Khi bạn bè gặp tìm đến mình để chia sẻ những cái câu chuyện của họ, thì mình cũng đóng vai trò là một người lắng nghe. Khi mọi người mở lòng ra chia sẻ với mình thì mình cũng mở lòng lại với họ. Mình cũng chia sẻ những cái câu chuyện, những cái nỗi đau của mình đang gặp phải, thì mọi người sẽ dễ dàng cởi mở với nhau hơn. Những người bạn của mình thì đúc kết chung với những người bạn của mình, thì mình thấy rằng là khi mà nhìn xung quanh thì ai cũng đang rất vui vẻ, đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình, đang có một công việc này, rồi sáng đi làm tối về, hàng tháng nhận lương, mọi người đều đang được làm những cái thứ mà mọi người thích, mọi người đam mê. Nhưng mà khi mà đi sâu vào từng ngày cuộc đời của mỗi người, mình biết rằng là nỗi đau của mọi người lớn lắm, và nỗi đau của mình chưa là gì cả. Mọi người có những cái câu chuyện, ví dụ như là công việc stress như thế nào, gặp gỡ khách hàng tệ đến bao nhiêu, và tình yêu thì không suôn sẻ, chia tay người yêu mấy năm mãi vẫn không quên được người yêu cũ, ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái thứ đó là những thứ mà mình chưa bao giờ được trải qua. Rồi mình nghe mọi người kể xong, mình cảm thấy là mình không phục mọi người, tại sao mọi người có thể vượt qua được những cái câu chuyện đó. Nhưng mà khi mà so chiếu lại bản thân mình thì đôi lúc mình cũng có những nỗi đau như vậy mà, và mình cũng đã mạnh mẽ vượt qua được, chứ không phải là mình đã chùn bước hay là mình đã bỏ cuộc hay như thế nào đó. Khi mà chúng ta có một nỗi đau, chúng ta hãy cố lôi nó ra chia sẻ cùng với người khác. Hoặc có thể là bạn giải quyết xong cái nỗi đau đó rồi và bạn có thể chia sẻ cùng với một ai đó. Hoặc là nếu như cảm thấy không an toàn thì bạn có thể viết nó vào trong nhật ký, làm một cách nào đó mà có thể bộc phát được cái nỗi đau đó ra. Và nó giống như một cách là bạn chia sẻ cái nỗi đau đấy với một cái thứ vô hình, hoặc là với một ai đó bạn cảm thấy tin tưởng. Sau khi mà làm hết những cái điều đó rồi thì bạn sẽ cảm nhận được một cái sự đồng cảm. Tức là bạn sẽ nhận ra rằng là người khác cũng sẽ có những nỗi đau. Tất nhiên là họ không có những nỗi đau giống như mình, nhưng mà họ cũng đã từng vượt qua những nỗi đau tương tự như vậy rồi. Và nghĩ rằng là thì ra là mọi người cũng mạnh mẽ vượt qua được, vậy nên mình cũng hãy lấy đấy làm động lực để mình có thể vượt qua. Nhiều khi mình đã tự làm như thế đó. Giống như cái việc là mỗi khi mà mình vấp ngã, mình gục ngã hay như thế nào đó, thì mình đều mở nhạc của Sơn Tùng ra nghe. Sơn Tùng là một idol của mình. Và thì mỗi khi mà mình gục ngã, mình muốn từ bỏ, thì mình lại nghe Sơn Tùng hát những cái bài, ví dụ như là Cơn Mưa Ngang Qua này, Nắng Ấm Xa Dần, hay là Hãy Trao Cho Anh, những cái bài mà từ ngày xưa rồi. Và nó khiến cho mình cảm thấy có động lực hơn rất là nhiều. Mình cảm thấy là nỗi đau của mình dần dần được giải quyết, Nhưng mà cái nỗi đau về tình yêu thì mình nghĩ là chắc chắn là mình sẽ còn một khoảng thời gian rất dài để có thể giải quyết cái nỗi đau đó. Và mình cũng muốn chia sẻ thật là những nỗi đau của mỗi người đều khác nhau, tại vì nó là những cái vấn đề về tâm lý. Vậy nên chúng ta sẽ không có một cái cách chữa trị nào nó thật chuẩn xác. Ví dụ như chúng ta bị đau tay, bị bong gân, bị đứt tay hay như nào đấy thì chúng ta có thể dùng một liệu pháp là băng bó, uống cái thuốc này uống thuốc kia để cho nó liền lại. Nhưng mà vết thương về tâm lý hay là nỗi đau về tâm lý thì nó phải do chính chúng ta chữa lành. Cái cách chữa lành như thế nào thì đó là do xuất phát mỗi người. Mỗi người tự nhìn nhận cái vấn đề đó nó nằm ở đâu. Ví dụ như khi mà chúng ta yêu một người rất lâu rồi và tự nhiên chúng ta chia tay người đó, chúng ta cảm giác như là nó không thể sống nổi nữa. Nhưng mà cuối cùng thì mọi thứ vẫn phải tiếp diễn, bạn vẫn phải sống, mọi thứ vẫn xảy ra. Và đến một ngày nào đó khi mà bạn vượt qua hết tất cả rồi thì bạn quay trở lại, bạn nhìn lại, thì ra mình đã rất là mạnh mẽ, thì ra những cái chuyện này mình có thể vượt qua được chứ không phải là không vượt qua được, giống như cái giới hạn mình tự đặt ra cho chính mình. Vậy nên là nỗi đau nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Tất nhiên vết sẹo về tâm lý nó mãi mãi vẫn ở đấy, nó sẽ không bao giờ mất đi được cả, nhưng mà ít ra là bạn đã có thể chữa lành được nó, có thể giúp nó mờ dần cái vết sẹo đó đi. Và mình cũng muốn nhắn nhủ tới những người bạn đang chơi cùng với mình và những người bạn đồng trang lứa tầm khoảng cỡ 21, 22, 23 tuổi như bọn mình. Mỗi chúng ta đều là mỗi cuộc đời khác nhau. Chúng ta đều phải trải qua những cái giai đoạn trưởng thành khác nhau. Ví dụ như mình không có tình yêu thì mình lại phải trải qua những cái giai đoạn về công việc khác nhau chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì chúng ta rồi cũng sẽ phải lớn lên, sẽ phải trưởng thành lên. Vậy nên là những cái câu chuyện mà chúng ta đang gặp phải nó là những bài học để khiến cho chúng ta mạnh mẽ hơn, khiến chúng ta đứng vững hơn trên cái đôi chân của mình. Mặc dù là khi mà xảy ra những chuyện đó, các bạn có thể suy sụp, các bạn thất vọng, các bạn muốn từ bỏ, các bạn muốn gục ngã, các bạn sẽ stress, các bạn sẽ gặp đau khóc đó giống như mình của hồi trước. Nhưng mà sau những cái câu chuyện đó rồi thì chắc chắn rằng là các bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Gặp những cái câu chuyện tương tự như vậy xảy ra thì chắc chắn là bạn sẽ không cảm thấy buồn hay là thất vọng như cái lúc mà bạn gặp lần đầu tiên nữa. Ai cũng có lần đầu tiên mà, đúng không? Mình cũng đã nghỉ việc lần đầu tiên đây nè. Thì sau cái quá trình đó thì mình thấy rằng là bản thân mình trưởng thành hơn rất là nhiều, có trách nhiệm hơn rất là nhiều và nhận ra được rất nhiều bài học ở trong cái câu chuyện đó luôn. Vậy nên là chúng ta hãy đối từ, đối xử thật tốt với những nỗi đau của chính mình. Hãy cố gắng chữa lành nó, đối diện với nó và xoa dịu nó bằng tất cả tình yêu thương của mình. Các bạn có thể cố gắng lắng nghe những câu chuyện người khác để chúng ta có những cái sự đồng điệu của tâm hồn. Chúng ta đồng cảm hơn với nhau về những cái nỗi đau của nhau. Và khi các bạn làm được cái điều đó thì các bạn cảm thấy rằng là cuộc đời này nó hạnh phúc hơn nhiều khi mà các bạn có thể giúp được người khác, giúp được người khác cảm thấy tích cực hơn, cảm thấy rằng là họ có thể có một chỗ dựa là mình. Và khi mà các bạn làm được cái điều đó như vậy rồi thì những cái nỗi đau của bạn nó dần dần nó sẽ được hóa giải. Mình chúc là dù cho bạn có gặp bất kỳ một nỗi đau nào thì bạn cũng sẽ tìm được cách hóa giải và yêu thương bao bọc lấy nó. Còn đối với bản thân mình thì hiện tại bây giờ mình chỉ có mỗi vấn đề về tình cảm kia thôi. Nhưng mình tin rằng là rồi trong một ngày nào đó, ở trong tương lai thì chắc chắn là mình sẽ có cơ hội được gặp một người mà mình có thể gọi là say đứa đưa người ta và không nghĩ đến một cái gì gọi là sợ hãi nữa luôn. Mình tin chắc chắn là có người đó xuất hiện trong cuộc đời mình. Còn người đấy bao giờ xuất hiện thì mình cũng không biết. Và đây là tất cả những cái thông điệp trong cái tập podcast này mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Nỗi đau nó không hề xấu nha, nó là một cái gì đó, nó khiến cho bản thân mình trưởng thành hơn, tích cực hơn. Vậy nên là hãy trân trọng nó, đừng cố gắng gạt nó ra khỏi cuộc đời. Vì nếu như lúc nào cuộc đời mình cũng suôn sẻ thì chưa chắc là đã hạnh phúc đâu. Phải có cay đắng ngọt bùi, phải có niềm đau, phải có hạnh phúc thì cái cuộc sống của mình nó mới có nhiều gia vị được các bạn. Còn bây giờ thì vẫn là câu nói cũ thôi. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Bye bye. Và cùng chào đón hành trình mới của mình vào trong tháng 11 nhé. Mọi người nhớ đón xem nhá. Tháng 11 của mình chắc là sẽ dữ dội lắm.